住みやすい日本を作るための情報発信番組
台湾ニューバーソ。
グローバル化の現代、日本にはたくさんの外国人が共に暮らし、もちろん一時的に日本に来る外国人もいます。前年度までは災害への備えとして災害対策の知恵をお伝えしてきましたが、これからは日本で安心して生活するための情報をお伝えします。日本の暮らしで役立つ知恵を持つことは外国人にとってもとても大切なことです。この番組は神戸市長田区に多く暮らしているベトナム人のために、その知恵をベトナム語でお伝えします。一つでも日常生活での知恵を持つことで、この国での生活がより安心で豊かなものになると思います。
Trong quá trình toàn cầu hóa như hiện nay, có rất nhiều người nước ngoài hiện đang sinh sống tại Nhật Bản. Bên cạnh đó cũng có người tới Nhật trong một thời gian ngắn. Để có thể yên tâm sinh sống tại quốc gia này, ngay cả người nước ngoài cũng cần phải có kiến thức thông thường về cuộc sống hàng ngày ở Nhật Bản. Chương trình này nhằm cung cấp những thông tin về kiến thức an nhiên sinh sống tại Nhật Bản bằng tiếng Việt cho nhiều người Việt Nam đang sinh sống tại quận Nagata, thành phố Kobe. Nếu được trang bị đầy đủ kiến thức,cuộc sống của bạn tại đất nước này sẽ trở nên yên bình hơn.
皆さんこんにちは。ベトナム夢神戸のルイとタカヤです。今月もよろしくお願いします。
Xin chào quý vị và các bạn. Thủy và Takaya của Việt Nam yêu mến Kobe xin được tiếp tục đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình lần này.
5月の番組では、神戸長田にどうしてこんなにベトナムの人が住んでいるのかを探ってみました。
Trong chương trình tháng 5, chúng ta đã tìm ra lý do tại sao có rất nhiều người Việt Nam hiện đang sinh sống tại quận Nagata, thành phố Kobe.
5月は日本ではとても気持ちのいい季節です。また、4月の終わりから5月の最初はゴールデンウィークといって長いお休みがあります。
Tháng 5 ở Nhật là tháng mà người ta cảm thấy rất thoải mái. Đó là vì có một kỳ nghỉ lễ kéo dài nhiều ngày bắt đầu từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5 được gọi là tuần lễ vàng.
5月5日は端午の節句といって子供のお祝いをする日です。
Ngày 5 tháng 5 là ngày trẻ em hay còn gọi là Tết Đoan Ngọ.
また5月3日は憲法記念日。日本が世界と戦争し、その大きな反省とともに、もう二度と戦争はしないということ、すべての人々に人権があるということを憲法に書き記した、その素晴らしい憲法制定の記念日です。
Bên cạnh đó, ngày 3 tháng 5 là ngày lập hiến. Trước đây, Nhật Bản đã từng tham gia vào chiến tranh thế giới. Sau thế chiến, cùng với sự hối lỗi to lớn, chính phủ Nhật Bản đã cam kết từ đó trở đi sẽ không tham gia vào bất cứ cuộc chiến tranh nào, đồng thời cũng đảm bảo sẽ mang lại nhân quyền cho tất cả người dân. Tất cả điều tuyệt vời này đều được soạn thảo rõ ràng trong hiến pháp, và ngày 3 tháng 5 chính là ngày kỷ niệm thành lập hiến pháp.
毎月第1と第2土曜日、5時からインターネットで放送しています。FMYY のホームページで聞くこともできます。お友達にも教えてくださいね。
Chương trình được phát sóng từ 5 giờ vào các ngày thứ 7, tuần thứ nhất và tuần thứ hai hàng tháng. Các bạn có thể truy cập vào trang web của FMYY để lắng nghe chương trình. Hãy chia sẻ cho bạn bè và người thân để cùng nhau theo dõi chương trình nha.
この番組は住友ゴム CSR 基金の助成を受けて、ベトナム夢神戸とFMYY が共同で制作するベトナム人のための暮らしに役立つ情報番組です。
Đây là chương trình thông tin kiến thức về cuộc sống hàng ngày ở Nhật Bản được tài trợ bởi Sumitomo Gomu CSR Kikin và được phối hợp thực hiện bởi Việt Nam yêu mến Kobe và FMYY.
FMYY 戦争では ベトナム戦争と呼ばれる長い戦争をベトナムの人々は経験しました。これは冷戦時代と言われた時代にベトナムが南北に分かれて勢力争いを繰り返し、そこに東南アジアの共産化を嫌ったアメリカが参入、泥沼のような状態になった戦争を指します。
Nói về chiến tranh trong những năm gần đây thì phải nói đến chiến tranh Việt Nam. Đó là cuộc chiến kéo dài và đã có rất nhiều người Việt Nam phải trải qua. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, ở Việt Nam diễn ra sự tranh giành giữa các thế lực chính trị dẫn đến sự phân chia hai miền Nam Bắc. Cùng với đó là sự tham gia của Mỹ, một nước chán ghét chế độ cộng sản ở Đông Nam Á, khiến cho cuộc chiến thêm xa lần.
この戦争はベトナムだけでなく、カンボジアやラオスまで拡大し、インドシナ難民という多くの市民が国を捨てて自由を求めて脱出しました。第二次世界大戦後できた世界人権宣言のもと、世界がそれらの難民を引き受けました。
Cuộc chiến tranh này không chỉ riêng ở Việt Nam mà còn lan rộng sang cả Campuchia và Lào. Nhiều người dân là những tị nạn Đông Dương đã rời khỏi nước mình để tìm kiếm tự do. Sau khi tuyên ngôn về nhân quyền trên thế giới được lập nên sau Đại chiến Thế giới thứ hai, thế giới cũng đã bắt đầu tiếp nhận những người tị nạn đó.
この日本にもインドシナ難民としてベトナムから木造の船に乗って日本にたどり着いた人がたくさん住んでいます。
cũng có rất nhiều người dân hiện đang sinh sống tại Nhật vốn là tị nạn Đông Dương ngày trước đã lên thuyền gỗ rời khỏi Việt Nam vượt biên sang Nhật.
今世界でニュースになっている難民、それは決して遠い国のことではないこと、自分たちの住みやすい街を作るにはとても重要な問題だということを知るために、神戸にたくさん住んでいるボートピープルの方にお話を聞いてみましょう。
Vấn đề về người tị nạn hiện đang là vấn đề thời sự trên thế giới và nó không phải là chuyện riêng của một đất nước xa xôi. Để hiểu thêm về tầm quan trọng của vấn đề người tị nạn trong quá trình xây dựng một thành phố tiện lợi dễ sống cho chính chúng ta, sau đây xin mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện của một người tị nạn vượt biên bằng thuyền hiện đang sinh sống tại Kobe.Ngày hôm nay, chúng ta lấy làm vinh hạnh khi nhận được sự đồng ý đến tham dự chương trình của chị Tuyết, hiện đang làm việc cho trung tâm cộng đồng Takatori. Và văn phòng của Việt Nam yêu mến Kobe cũng như là FMYY cũng đang nằm trong trung tâm này.
Vào thứ tư và thứ năm hàng tuần, chị Tuyết phụ trách nấu cơm cho các nhân viên làm việc trong các tổ chức của Takatori Community Center, trung tâm Takatori.Tôi cũng thường ăn cơm của chị Tuyết nấu, ví dụ như là phở, hủ tiếu và bánh xèo. Và chị cũng nấu món ăn Nhật Bản. Các món ăn của chị Tuyết nấu thì rất là ngon.
Đúng vậy nhỉ. Cảm ơn chị đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay. Chị có thể giới thiệu một chút về bản thân mình cho quý vị nghe đài được không ạ?
Tôi tên là Tuyết. Hiện tại tôi đang làmở trung tâm Takatori Community. Tôi đi vượt biên năm 1981. Thời đó thì tôi đi vượt biên tôi mới có 9 tuổi. Bởi vì tiếng Việt Nam tôi không có đa rằn mấy. Xin thông cảm.
Vâng, cảm ơn chị Tuyết. Chiến tranh Việt Nam kết thúc vào năm 1975 thì chị có ký ức gì về chuyện này không ạ?
Thời đó năm 1975 là tôi mới có 4 năm tuổi thôi.
Vâng.
Bởi vậy tôi không có biết một cái gì hết.
Vâng. Vậy khi biết rằng mình sẽ phải vượt biên bằng thuyền thì chị đã có suy nghĩ gì?
Nói chung là tôi đi lúc 9 tuổi là ba má tôi cũng không có nói gì về biết cho tôi là trong gia đình hôm nay phải đi vượt biên hay là đi đâu. Thì cứ bố mẹ thôi, hôm nay mày đi với tao.
Vâng.
Là bị kéo tay đi, là đi chung vậy thôi, chứ cũng không có biết là đi vượt biên hay đi đâu hết.
Vâng.
Vậy là lúc mà sống ở Việt Nam thì chị Tuyết thì biết Việt Nam là đang chiến tranh không?
Thời đó thì tôi mới có 4 tuổi, thì trong trí nhớ của tôi thì biết là bố tôi đi đánh giặc. Là lính, là đi không có ở nhà một thời gian.
Thì bọn tôi thì chắc là không đi học.
Chưa đi học, chưa có đi lớp mẫu giáo luôn. Thì cái vụ mà đi về vượt biên ấy, thì tôi có hỏi tới ba má của tôi là tại sao phải dẫn con cái đi vượt biên. Thì ba má tôi thì có nói là tại vì ba tôi là người lớn đi đánh giặc, bởi vậy cũng trường hợp khó khăn là thời đó thì nói chung là Việt Nam mình là nước cộng sản, không có tự do, bởi vậy nghĩ về tương lai cho con cái để đi vượt biên. Nhưng mà đi vượt biên thì ông bà cũng không biết là đi được tới nước nào nữa. Hiện chỉ lúc đó là biết là làm tàu rồi dẫn con cái đi lên tàu, đi ra biển là đi vượt biên thôi, chúng không có biết là tới được nước nào, tàu nào vớt, thì một ăn hai thua kiểu như vậy, sống chết thì không biết. Thì tôi có phỏng vấn thầy mẹ tôi thì có nói ra như vậy, chứ lúc đó thì ông bà cũng không nói là ngày mai đi vượt biên hay là đi đâu hết, chỉ đi với tao vậy thôi, là chị cũng chỉ có biết vậy thôi, chứ cũng không có, tại vì lúc ấy chị mới có 9 tuổi à.
Lúc này chắc là thôi em nhầm, bởi vì sau khi kết thúc chiến tranh là năm 75 thì sau khi chiến tranh kết thúc rồi
chị mới đi
không.
Chị săn trước thì nói rõ ra thì đã là bé tuổi của chị. Thì năm 1975 là lúc đó là chị mới có 4 tuổi thôi.
Lúc có 4 tuổi.
4 tuổi, còn chị đi vượt biên là năm 1981, tháng 5 ngày 27 là chị đi vượt biên. Đi từ biển Mỹ Tho, Bến Tre là đi cái tàu đó là 13,5 m, mà trên tàu đó thì 47 người. Tàu chủ tàu là ông cậu em của mẹ tôi.
Tàu đấy là tàu gỗ đúng không?
Đúng rồi, là tàu gỗ. Là trên tàu đấy là 47 người, trong 47 người là khoảng 20 người là họ hàng của tôi hết. Lúc đó có bà cố nữa, bà ngoại nữa cũng đi chung luôn.
Thế chị phải đi tàu mất bao nhiêu lâu thì mới đến được Nhật bảo?
Tàu của chị thì trong thời gian ngày thứ 3 đi, ngày tháng 5 ngày 27 là đi ra biển đi. Rồi trong cái ngày thứ 2 ấy thì bị một trận bão rất là lớn. Rồi nước, tại vì cái tàu chị nó không có mui. Rồi nước nó vô tàu, rồi cái trí nhớ của chị ấy thì hiện tại giờ chị vẫn nhớ, chị thấy là khách á, những người mà trên tàu á cầm xô bắt đầu tát nước ra, tát nước ra biển, không thôi là cái thuyền nó đắm.
Đúng rồi.
Bằng vậy người nào không có ấy thì cầm tay, hai cái bàn tay chụp vô hất nước ra. Rồi chị còn nhớ là một cái là thầy chị, tại vì chị gia đình chị là Công giáo, theo Công giáo, ông cầm nguyên một cái bức tượng Đức Chúa Giêsu là dìm xuống biển, bắt đầu cầu nguyện, là đọc kinh, là cầu xin Chúa để cho cái cơn bão này nó qua, được tàu lớn vớt. Đấy, cái đấy thì chị hiện tại giờ chị vẫn còn nhớ. Không biết Chúa nghe hay không thì chị không biết, nhưng mà qua sáng ngày thứ 3 là chị đi là 27, cái ngày 30 đấy, là được cái tàu Panama nó vớt tàu của chị lên. Trong thời gian nó vớt xong lên là chính phủ của Nhật nó vớt, được vớt. Nhưng mà cái tàu Panama đó nó đang đi làm giữa chừng, nó đi làm việc cho Nhật. Bởi vậy chị, cái tàu của chị ấy là ở trên tàu Panama hết một tháng, là đi qua Singapore rồi Malaysia, đi vòng cuối cùng mới tới Nhật. Xong rồi tới Nhật nó đưa chị lên Nhật, lên bờ là Tokushima. Rồi từ Tokushima rồi là cái hội Sekiju gì, cái đấy là tiếng Việt là cái gì nhỉ?
Hội chữ thập đỏ.
Là đoán nhận đi tàu của chị, là vớt chị, là cái hội đó nó nhận. Bởi vậy nó đưa chị từ Tokushima tới cái trại mà tị nạn là ở Nagasaki, Osato. Trong thời gian đó chị ở trong đó là 1.5 năm. Không biết 1.5 năm không, nhưng mà cái trí nhớ của chị ấy thì lúc đấy là chị tới Nhật là mới có 9 tuổi rồi, là hình như 1.5 năm. Một trong cái thời gian chị ở trong cái trại đó là 1.5 năm là chị cũng không có được đi học gì hết trơn. Tại vì cái trại đó là thời mình chưa có biết là đi được nước ngoài hay là định cư ở Nhật, ở Kari. Tại vì mình chưa có đăng ký, chính phủ nó cũng chưa có tuyển mình đi nước nào hết. Nó đang phỏng vấn là thí dụ là ở nước ngoài có thân nhân ruột thịt nào không thì nó mới cho đi. Còn tại vì gia đình chị không có ai thân nhân gần gũi là nước ngoài, bởi vậy Nhật nó bắt gia đình của chị phải ở Nhật, định cư ở Nhật.
Quyết tâm ở lại Nhật Bản thì mới đi học.
Đúng rồi. Thì chính phủ của Nhật nó bắt gia đình chị định cư ở Nhật. Phỏng vấn xong xuôi thì cái quyết định của bố mẹ định cư ở Nhật, thì sau đó thì chính phủ nó mới đưa gia đình chị tới trung tâm Meiji tị nạn để học tiếng Nhật, bắt đầu đi ra xã hội Nhật để đi làm việc.
Lúc mà bắt đầu sống ở Nhật thì chị thấy thế nào ạ?
Thì sống ở Nhật thì đương nhiên là mình mới qua Nhật, mình không có biết tiếng Nhật, thì cái đấy là những cái sự mà không biết. Mình nói trò chuyện với người Nhật, đi ra đi học thì bố mẹ cũng đương nhiên cũng đâu có biết, thì mới qua mà. Thì trong trung tâm của Himeji học thì chỉ có được 3 tháng thôi. Hỏi em là học 3 tháng tiếng Nhật em biết không? Chỉ có biết là 24 chữ cái của tiếng Nhật thôi, a i u e o. Rồi học trong trung tâm Himeji 3 tháng rồi thì phải đi ra định cư thôi. Thì lúc ra định cư rồi tự lập thôi, chứ chính phủ Nhật nói chung là nó cũng không có giúp mình hết á. Là chỉ có cái gia đình của cái ông Nhật đó, ông bảo lãnh gia đình chị ra đi qua là Kagawa kèm Marugame. Là ông là chủ tàu, làm tàu là đưa ba của chị với anh của chị đi vô đến làm. Thì cũng được sự giúp đỡ của gia đình ông chủ đấy rất là tốt. Còn về sinh hoạt thì lương thì thời đó thì bao nhiêu năm về trước nhờ? Chắc cũng 30 năm về trước. Thì thời đấy lương thì trí nhớ của chị thấy ba chị kể là chỉ có 4.800 một ngày thôi. 4.800 một ngày là phải nuôi là 6 anh em, là bố mẹ nữa là 8 người. Là ngoài ra là không có hỗ trợ gì để giúp đỡ hết á. Rất là cực, rất là khổ.
4.800
một ngày
mà cho 8 người.
Cho 8 người.
Tiền sinh hoạt. Tiền sinh
đi làm.
Đi làm lương của ba là được một ngày có 4.800 thôi. Đó có 30 năm.
30 năm trước.
Bằng 35 năm về trước. Một ngày được có 4.800 mà em ơi.
Nếu như làm 8 tiếng thì là
1 tiếng.
Một tháng thì chắc được khoảng 10 man. Được hay không thì nhưng mà cái năm đấy thì chất vật nó vẫn còn thẻ thì vẫn sung sống thì vẫn được. Nhưng mà có một cái là ông bà ông không có biết tiếng Nhật, bởi vì không có bạn bè buồn. Cái sau về sau này là gặp ở trong trại tị nạn đấy, có quen được ít gia đình, người ta thì đi ra định cư Nhật trước, rồi không biết làm sao mà bố mẹ lại giữ được cái liên lạc của cái người bạn đó. Đấy, cái người bạn đó thì lại rủ về Kobe ở. Thì đó, bắt đầu gia đình chị, ba chị, má chị mới quyết định đi về Kobe ở. Rồi cái người, cái anh đó, gia đình anh đó tại vì đã tới Kobe trước. Rồi cũng tới Kobe thì tụi chị cũng đâu có biết là Kobe, thành phố Kobe nó làm sao đâu. Thì cái gia đình anh chị đó thì cũng giúp đỡ cho đi tìm hãng cho, đi tìm nhà cho, cũng tử tế lắm. Là hiện tại nay là từ năm 83 hay 84 á thì chị tới Kobe, thì hiện tại chị ở Kobe này cũng là 31 năm.
Lúc mà chị đến Kobe là cũng vẫn đi học.
Đi học. chị tới Kobe là chị học từ lớp 5, cuối lớp 5 á, là kỳ 3 á, là chị học ở Suma, trường đó tên là Wakamiya Shogakko, trường tiểu học á. Rồi trung học á, chị học ở Nagata là Otachu, là trung học đó. Chị có đi học rồi, chị học chị học lớp 5. Lớp 5 nhập học, tại vì chị học Việt Nam là tới lớp 4, hết lớp 4 rồi. Rồi chị tới Kagawa Marugame là chị vô từ lớp 5. Lớp 5, nhưng mà tiếng Tam chị không biết, chị cứ ngồi vô lớp chung, ngồi bên cạnh bạn Nhật thôi, thì chị cứ ngồi nghe vậy thôi. Còn về học tiếng Nhật thì đâu có biết gì đâu mà học. Thì cũng để ý là bạn nói cái gì, mình nghe, lắng nghe cái hành động của bạn làm gì thì mình nhớ cái hành động đấy. À, lúc này thì nói cái câu này, tự mình nhớ nhớ vậy thôi, chứ cũng chị cũng không có học qua tiếng Nhật. Nói chung là vậy.
Không có học.
Không có học.
Qua tiếng Nhật.
Không có học, tự mình nhớ, tự mình nhờ nhìn đấy, tự mình học thôi, chứ bảo là học theo trường mà là rỡ quyển sách ra là học kiểu như là kiso á, Nihongo no kiso, cái đấy là chị không có học qua. Tại vì hàng ngày nó tới, tại mình cũng không có thời gian mình để mình đi học nữa. Đi học cũng đâu có biết đâu, người ta nói gì cũng đâu có biết đâu, tiếng Nhật không mà. Thì tự mình nhìn mình nhớ vậy thôi. Còn bố mẹ đi bệnh viện cũng vậy nữa, đâu có ai biết tiếng Nhật đâu. Rốt cuộc chị cũng phải đi kèm với lại mẹ hoặc là bố. Bác sĩ nói gì thì mình không hiểu thì nhờ bác sĩ làm tay, làm hiểu. Không thôi là thí dụ đau bụng thì nhờ bác sĩ nói là chỉ bụng. Đau, là biết là bác sĩ đang nói đấy là đau. Rồi mình lại dịch lại với mẹ của mình.
Hiện tại thì bây giờ phát sinh có
chị có nghe thấy.
Nhưng lúc đó thì phải tự làm, không có phiên dịch.
Không, thông dịch cũng không có biết ai để nhờ vả hết. Hầu như chị tự chị đi thôi.
Cảm ơn chị Tuyết đã có những chia sẻ như trên. Vì thời lượng của chương trình có hạn nên chúng ta không thể đặt nhiều câu hỏi hơn nữa dành cho chị.
Tuy vậy thì ở Việt Nam hay Nhật Bản, hiện nay đều có rất nhiều người dân không biết đến vấn đề người tị nạn hay người dân đi di cư bằng tàu biển. Vì vấn đề tị nạn là vấn đề thời sự trên thế giới hiện nay, nên chúng tôi mong muốn nhận được nhiều chia sẻ hơn nữa từ cộng đồng người Việt Nam tị nạn tại nhà tổ Takatori. Qua chia sẻ của chị Tuyết thì tụi có cảm nghĩ gì về vấn đề người tị nạn?
Thực ra thì khi mà còn ở Việt Nam thì qua sách báo và TV thì mình cũng nghe những thông tin về những chuyến vượt biên của những người nước ngoài như là người dân Syria chẳng hạn. Nhưng mà không bao giờ nghĩ là ở Việt Nam cũng có người Việt Nam tị nạn ở nước ngoài. Và khi đến Nhật, nhất lại khi mà làm thêm ở tại trung tâm Takatori Community, thì lúc đấy mình lần đầu tiên tiếp xúc với lại người Việt Nam tị nạn ở đây. Và cũng rất là bất ngờ, vì do muốn là đi tìm kiếm tự do, cho nên là rất nhiều người Việt Nam ngày xưa đã phải vượt biên bằng tàu biển, phải lên một chiếc thuyền rất là nhỏ nhưng mà rất là nhiều người để vượt biển sang bên nước ngoài, và đây là ở Nhật, để mà sinh sống, để tìm kiếm tự do, một để tạo ra một cái cuộc sống mới. Thì qua câu chuyện của chị Tuyết thì mình cũng hiểu được là những người tị nạn này khi mà vượt biên sang đây, khi mà sống ở một đất nước rất hoàn toàn xa lạ, lại không biết một thứ tiếng gì, thì cuộc sống của họ vô cùng là khó khăn. Tuy nhiên thì sau bao nhiêu năm trải qua thì cuộc sống của họ cũng dần ổn định, nhất là với sự giúp đỡ của chính phủ Nhật Bản, thì hiện nay thì cuộc sống của họ cũng trở nên tương đối ổn định. Và mình nghĩ rằng là hiện nay ở Nhật Bản là ai cũng đang cố gắng để xây dựng một cái xã hội cộng sinh đa văn hóa, và nhiều người nước ngoài khi đến Nhật thì cũng nhận được sự giúp đỡ của chính phủ Nhật Bản nói riêng và người dân Nhật Bản nói chung. Ngay cả bản thân Thủy cũng là người nước ngoài, khi mà sang Nhật là với tư cách là lưu học sinh thì cũng có nhiều khó khăn, nhưng mà với sự giúp đỡ của mọi người thì mình cũng có một cái cuộc sống ở Nhật Bản khá là ổn định, và mình thấy thích thú với cuộc sống như này. Thì mình hy vọng rằng những người Việt Nam nói riêng và tất cả những người nước ngoài nói chung khi mà đến Nhật Bản thì hãy cùng nhau sinh sống và giúp đỡ những người khác để tạo ra một cái xã hội mà đa văn hóa.
Thì thế thì tôi nghĩ là tuổi rất là may mắn, bởi vì nhận được sự giúp đỡ của nhiều người.
Đúng rồi.
Nhưng mà cũng có người nói là hỗ trợ của chính phủ Nhật Bản và người dân Nhật Bản thì chưa đủ lắm. Cho nên chúng ta các tổ chức của Cộng đồng Takatori thì có
hỗ trợ
những người chưa được hỗ trợ đầy đủ. Và đúng rồi, và tôi nói về xã hội cộng sinh đa văn hóa là đa văn hóa cộng sinh thì cũng là một chủ đề của cộng đồng Takatori. Và đối với người Nhật thì đa số nhiều người Nhật thì chưa từng có trải nghiệm tiếp xúc với người nước ngoài, cho nên là đa số người Nhật cũng học đa văn hóa, hoặc là người nước ngoài hoặc là người tị nạn qua sách vở, chỉ học qua sách vở thôi. Học sinh cũng có một chủ đề của xã hội cả là môn xã hội thì biết một chút thôi, cho nên là mọi người không biết, cũng người ta biết rằng là ở Nhật cũng có người nước ngoài sinh sống, nhưng mà chỉ biết thôi,
chưa tiếp xúc
và không thể nghe lời nói. Hôm nay thì trong chương trình này thì chị Tuyết chia sẻ trải nghiệm với chúng ta, cho nên là câu hỏi như thế này thì có thể giúp mọi người biết nhiều hơn về đa văn hóa, tức là vấn đề xã hội hoặc là đa văn hóa. Thì câu hỏi như thế này thì cần thiết cho hơn những mà những người Việt và đang nghe trong chương trình này, mà lại là người Nhật cũng phải nghe để tạo nên mà xã hội cộng sinh đa văn hóa.
Đúng rồi.
Còn cái là 私たちのすぐ隣に住んでいるベトナムの歴史の中のボートピープルのことや戦争のこと、難民として来日すること、そして日本での生活についてお話をお聞きしました。
Hôm nay chúng ta đã được lắng nghe câu chuyện về chiến tranh Việt Nam, về những người dân tị nạn lên thuyền để vượt biên sang Nhật.
日本に住む外国人の皆さんも自分たちが住みやすい日本を作るため、住みやすい日本を作るための情報発信番組ハイアンニエンマーソンと一緒にいろんなことを知っていきましょう。担当はルイと高谷でした。ではまたこの番組でお会いしましょうね。
Để xây dựng một đất nước Nhật Bản dễ sống đối với chúng ta, những người nước ngoài hiện đang sinh sống tại Nhật cũng hãy cùng nhau nắm bắt những thông tin bổ ích thông qua chương trình Hãy An Nhiên Mà Sống. Chương trình đến đây là kết thúc. Phụ trách chương trình Thủy và Takaya. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.
Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.